18. Mặt trái của nỗi sợ. Khi một chiến sĩ tiến bước trên đường, anh hay chị ta có thể trải qua những giai đoạn sợ hãi mạnh mẽ. Thường thì nỗi sợ như vậy chẳng do từ nơi nào đến. Nó chỉ xảy ra, nó chỉ là tác động đến bạn. Nó có thể gây cho bạn phải đặt nghi vấn đủ mọi điều về cái tôi của mình. Mọi thứ bạn đã học, mọi điều bạn đã biết và hiểu, cũng như thân phận cuộc đời của bạn nói chung. Bạn cảm nhận sự thống khổ của thế giới xung quanh lẫn bên trong bạn. Những cuộc tấn công này của nỗi sợ thường xảy ra sau khi bạn đã hiểu được tầm nhìn của Đại Nhật Phương Đông và nguyên lý lòng tin vô điều kiện. Khi bạn đã hiểu thấu được mọi điều, khi đó nỗi sợ này có thể nảy sinh. Nó thật ra là một bước tiến xa hơn nữa trong việc phát triển lòng tin. Bạn sắp khám phá ra lòng tin cao xa hơn nữa. Sợ nảy sinh theo cách này nhiều lần trong con đường của người chiến sĩ. Nó là dấu hiệu ấn chứng cho sự tiến bộ của bạn trên con đường này. Ở các giai đoạn đầu trong quá trình trưởng thành của người chiến sĩ, chúng ta không cảm thấy có mâu thuẫn nào giữa hiểu biết và khả năng của chúng ta trong việc vận dụng những gì mình đã học. Về mặt logic, chúng ta hiểu rõ quá trình, và về mặt kinh nghiệm, chúng ta có thể nối kết được với con long mã. Nhưng mỗi lần chúng ta tiến thêm một bước nữa, khi chúng ta bắt đầu khám phá một bậc hay một thách đố cao hơn nữa của tinh thần chiến sĩ, chúng ta sẽ lại tạo sinh ra một lòng tin cao thâm hơn nữa, mở đường cho bước đột phá đó là cảm giác sợ sệt. Khi điều này xảy ra trong cuộc đời mình, bạn cần phải khảo sát bản chất của nỗi sợ. Điều này không phải dựa trên việc hỏi những câu hỏi có tính logic. Tại sao tôi sợ? Đây là nguyên nhân nỗi sợ của tôi à? Mà chỉ cần nhìn thẳng vào trạng thái sợ hay hoảng hốt đang diễn ra bên trong bạn. Chỉ cần nhìn vào nó thôi. Đối với một số người, sợ không có tính logic. Đối với một số người khác, nó mang lại tính logic rất lớn cho cái này cái kia. Có vô số khả năng, bởi có rất nhiều cách để chứng minh nỗi sợ của ai đó là hợp lý. Chúng ta luôn có thể tìm ra những lý do hợp lý để sợ, nhưng trong trường hợp này, thay vì áp dụng phương pháp phân tích vào nỗi sợ, bạn chỉ cần nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình. Thế rồi, hãy nhảy ngay vào nỗi sợ đó. Nếu bạn làm được như vậy, điều kế tiếp bạn sẽ nhận ra là cảm giác thất bại hoàn toàn. Nỗi sợ mang theo bên mình rất nhiều sức mạnh. Khi lao vào nó, bạn cảm thấy như thể mình vừa chích thủng một quả bong bóng. Hoặc điều đó cũng giống như thể bạn vừa lao mình vào nước đá lạnh. Có một cảm giác lạnh thật thình lình. Thế rồi, bạn sẽ cảm thấy bóng dáng của nỗi buồn mà chúng ta đã nói đi nói lại nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy một cảm giác không ngừng nào đó về sự cô độc và bấp bênh. Những điều làm ra phần thừa của nỗi sợ. Thế nhưng, phẩm chất sợ thật căng thẳng bắt đầu giảm đi và nỗi sợ của bạn trở nên có vẻ hữu lý và dễ điều khiển. Chúng ta không nói về một biến cố lớn đang diễn ra vào một chiều tối. Hành trình ứng phó với nỗi sợ diễn ra từ từ và lặp lại khi bạn bước theo con đường đó. Bạn có thể có nhiều lần quay đầu trở lại, những cuộc quay đầu về thật nhiều và rồi những cuộc quay đầu lại không mấy đáng kể. Mỗi lần bạn trải nghiệm nỗi sợ, bạn trải nghiệm và nối kết trở lại với toàn bộ tư tưởng về sự chân chất một cách cao thâm và đầy đủ hơn. Sợ rõ ràng sẽ nảy sinh trong cuộc đời bạn, do đó việc tìm hiểu làm thế nào chiến đấu với nỗi sợ bằng cách đi sâu hơn vào nó và rồi thoát ra khỏi là điều rất quan trọng. Không ai trong chúng ta được xem mình là bị mắc kẹt. Theo quan điểm này, chúng ta tự do. Chúng ta có thể làm những gì mình muốn. Đó là một trong những thái độ then chốt chúng ta nên có. Mặc dù bạn trải nghiệm sợ hãi rất lớn, bạn có thể đi vào nó và đi ra khỏi nó. Có thể làm được điều đó. Đó là cách áp dụng thái độ dương giả. Có thể làm được điều đó và chúng ta có thể làm được. Ý nghĩa tự do và vô úy như vậy rất quan trọng. Nếu hiểu được điều này, bạn sẽ không bị sống trong nỗi sợ của mình nữa. Theo nghĩa nào đó, khi bạn nhận chân ra nỗi sợ, là bạn đã thoát ra được phía bên kia. Việc đi vào nỗi sợ của bạn giống như việc đi qua sương mù. Chìa khóa là bạn xem những gì mình đang trải nghiệm như một điều đơn giản là có thật, hay đó là sự mắc kẹt, sự cầm tù quá lớn. Nếu bạn càng kinh hoảng, bạn càng nuôi dưỡng sự nhút nhát. Nếu bạn không bớt nhút nhát, khi đó bạn chỉ có thể trải nghiệm nỗi sợ. Đến đây, bạn có thể vượt qua mà không bị nhút nhát. Đó là vấn đề nhờ cậy đến con long mã cơ bản. Nếu có thể nối liền sợ hãi và bấp bênh với lòng tin chân chính, khi đó bạn sẽ vượt qua được. Đối phó với hai mặt của một đồng tiền bên trong bạn là điều chẳng dễ dàng, nhưng có thể làm được. Bạn khám phá một sự gắn bó hơn nữa trong việc hợp tác với bản thân trên con đường chiến sĩ và một cảm giác nối kết sâu sắc hơn nữa trong cuộc đời mình. Đến giai đoạn này, bạn thực sự chứng kiến được sự nối liền hoàn toàn trời và đất. Trời nghĩa là sự sáng suốt, tức sự hiểu biết trực tiếp và mỹ mãn. Đất là tính thực tế. Việc nối liền chúng lại với nhau có nghĩa rằng tính thực tế và sự sáng suốt, tức trí tuệ, được gộp chung lại sao cho chúng ta có thể thực sự truyền đạt sự sáng suốt đó cho người khác. Một cách nhìn khác về điều này là trời chính là tôi, còn đất là tha nhân. Nối liền trời với đất là nối liền cái tôi với tha nhân thành sự sáng suốt. Trước đây bạn có thể đã cảm thấy như thể còn thiếu cái khoen nối nào đó với vũ trụ. Đôi khi cả hai hợp lại với nhau không đúng cách. Bây giờ, cuối cùng, kinh nghiệm cảm thấy đã được nối liền với nhau một cách hoàn toàn và đầy đủ. Bạn khám phá trở lại cảm giác tráng kiện, một trạng thái vững chắc khỏe mạnh của thân và tâm. Thái độ của bạn đối với chính mình và tha nhân bắt đầu tươi sáng hơn. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự có thể nắm vũ trụ trong bàn tay của mình. Mười chín, tính bất khả chiến bại. Khi chúng ta đi gần hết cuộc hành trình của mình, điều quan trọng cần phải thảo luận là cách làm thế nào để có thể thực sự duy trì được thế giới Shambhala trong chúng ta suốt 24 giờ một ngày. Sao cho chúng ta không chỉ có những lý thuyết về cách khắc phục sự ngạo mạn và phát triển lòng tự tin. Làm cách nào chúng ta có thể áp dụng những hiểu biết thấu suốt mà mình đã có sao cho chúng ta có được cảm giác hành tập không ngừng. Việc làm hiện lên con long mã và có sự hiểu biết tự tin về người chiến sĩ Shambhala là phương cách nỗ lực rất quan trọng Nhưng một điều khác chúng ta cần phải dung bồi, đó là sự trải nghiệm không ngừng, hoặc phẩm chất trầm buồn trong cuộc sống thường nhật. Ở chương 6, chúng ta đã có bàn qua về việc phát hiện sự trầm buồn. Ở đây, tôi rất muốn giới thiệu một phương cách cao thâm hơn để dung bồi tính thiêng liêng vô điều kiện. Các vấn nạn, khó khăn và thách đố có thể nảy sinh hoàn toàn bất ngờ trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta có thể gặp một tia chớp của tâm nghi ngờ hay sự đau đớn hoặc một công kích tình cảm. Cùng lúc đó, vào chính giây phút ấy, chúng ta cũng có thể gặp một tia chớp của sự thiêng liêng trong bất kỳ điều gì đang nảy sinh. Một sự hiểu biết bất ngờ về sự thiêng liêng vô điều kiện. Việc thật sự tập luyện và duy trì điều này là một việc làm rất quan trọng. Điều này tương tự như tia lóe của lòng tin mà chúng ta đã thảo luận lẫn tư tưởng về việc nhận ra bản chất Vajra và thế giới Vajra. Việc dung bồi thế giới thiêng liêng ngay tức thì là pháp môn cho phép tất cả kinh nghiệm thuộc thế giới hình tướng trở thành một phần của mạng Đà La, vũ trụ Sambala, hay cấu trúc khai ngộ cơ bản của cuộc đời bạn. Sự thiêng liêng không chỉ là một ý tưởng, nó còn là một kinh nghiệm. Việc nhận chân ra sự thiêng liêng có nghĩa rằng bạn đang trải nghiệm yếu tố sức mạnh và chân giá trị trong mọi vật, kể cả cây bút bi bạn đang sử dụng, trong cây lược, đi tắm hay lái xe. Những chi tiết nhỏ như vậy trong cuộc sống đều mang một yếu tố thuộc tầm nhìn to lớn hơn và sở hữu chân giá trị của tinh thần chiến sĩ bên trong chúng. Trời và đất nối liền nhau trong mỗi khoảnh khắc, một điều vốn là cốt lõi của sự thiêng liêng. Mặc dù bạn có thể cảm thấy nhiều cảnh ngộ trong cuộc đời mình, thậm chí cam go hay thậm chí tệ hại, thế nhưng toàn thế giới vẫn sở hữu tiềm năng tỉnh thức cơ bản. Tất cả các loại thách đố và thất vọng đang xuất hiện trong cuộc sống. Chúng ta phải thừa nhận rằng các thất vọng, thách đố và tiêu cực đó luôn luôn có yếu tố thiêng liêng bên trong chúng. Việc hiểu được sự thiêng liêng chính là việc hiểu được bầu trời mà trong đó Đại Nhật phương Đông có thể mọc lên. Nếu không có bầu trời, chúng ta đang cố gắng tạo ra một Đại Nhật phương Đông nằm trên một bức tường bê tông. Chẳng có chút chân giá trị nào trong đó cả. Trước tiên, có một tia lóe của sự thiêng liêng. Thế rồi, nếu chúng ta tìm kiếm xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng có cảm giác hài hước trong sự thiêng liêng. Hài hước trong trường hợp này không có nghĩa là nhạo báng hay chế giễu thế gian, mà là khám phá ra phẩm chất thích thú và cái chạm của ánh sáng. Hiểu biết về sự thiêng liêng này thực sự có thể xua tan những cuộc tấn công của tâm úy sợ và sự tiêu cực. Hiện hữu của chúng ta được củng cố, có thể nói là như vậy, bằng cảm giác thưởng thức và sự thiêng liêng. Nếu tâm úy sợ cố gắng đeo bám chúng ta, nó sẽ thấy rằng chúng ta rất trơn trượt và nó liền bị rơi rụng một cách dễ dàng. Sự thiêng liêng cũng mang đến chỗ trống hay không gian trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có cảm giác về khoảng trống, chúng ta bắt đầu cảm thấy muốn phát bệnh gì ngợp. Điều mời gọi những tấn công của sự tiêu cực. Sự thiêng liêng là tia lửa của chỗ trống và tâm rộng rãi, hào phóng. Điều vốn có thể làm dấy sinh lòng cảm thông cao hơn nữa lẫn sự hiểu biết về bản chất của thế giới mặt trời lặn, tức thế giới tha hóa. Nó chỉ cho chúng ta thấy con người đang trải nghiệm sự khổ đau đến giường nào trong thế giới đó và toàn cảnh thật tệ hại đến giường nào. Khi bạn chứng kiến được điều này, bạn có thể trở nên hiểu rất rõ nhưng bạn không phải bị vướng vào chứng loạn thần kinh chức năng. Đặc biệt, nó sẽ không khiến bạn cảm thấy buồn bã. Bạn cảm thấy thoải mái là mình đã thoát khỏi thế giới đó và có những chọn lựa khác để cống hiến, những chọn lựa có thể giải thoát chính mình cũng như giúp người khác giải phóng chính họ. Bạn bắt đầu nhìn thấy những cái xuất và nhập của thế giới mặt trời lặn, tức thế giới samsara, một cách rõ ràng vì bạn và thế giới của bạn đang tươi sáng rực rỡ. Khoảng trống thiêng liêng cho phép bạn nhìn thấy những mâu thuẫn giữa sự thanh lịch và thiếu thanh lịch, giữa lòng tin và sự nhút nhát. Điều đó giống như ánh sáng rực rỡ đang chiếu vào một căn phòng tăm tối. Khi bạn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó, cùng lúc bạn cũng nhìn thấy bóng tối xung quanh nó, và bạn càng nhìn ra bóng tối nhiều bao nhiêu, ánh sáng đó càng trở nên chói lóa hơn bấy nhiêu. Lý do khiến người chiến sĩ trở nên bất khả chiến bại chính là anh ta nhìn thấy thế giới của đối thủ của mình một cách hết sức rõ ràng và thấu suốt. Bởi anh ta biết thế giới kia quá rõ, nên chiến sĩ đó không thể bị tấn công hay thách đố được. Ở đây, trống không vừa làm cho bạn trở nên biết cảm thông với người khác, đồng thời vừa làm cho bạn trở nên bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại không phải là sự trở nên vô cảm, mà bởi bạn trở nên nhạy cảm, chân thực và mộc mạc, nên đồng thời bạn có thể trở nên cứng rắn như kim cương. Đến giai đoạn này, người chiến sĩ trở nên hiền lành như một con hổ, chứ không phải giống như một chú mèo. Có tình thương thật sự trong sự hiền hòa của bạn. Sự hiền hòa thật sự có thể gầm gian và bộc lộ. Sự trở nên hiền hòa không phải là sự trở nên quá cẩn thận và sợ phạm lỗi lầm. Bạn có thể gặp nhiều vấn nạn, nhưng chúng sẽ tự điều chỉnh nếu bạn có sự nối kết thực sự với tính thiêng liêng của thế gian. Cùng lúc đó, việc nhận ra tính thiêng liêng cũng mang đến sự cô độc hơn nữa, cái cảm giác buồn bã và êm dịu mà chúng ta đã thảo luận. Nó đến bằng cảm giác rằng chỉ có bạn biết thế giới của mình. Bạn chỉ có thể diễn đạt cho người khác biết chừng ấy mà thôi. Luôn có những khía cạnh trong kinh nghiệm của bạn không thể chia sẻ được. Đó là cảm giác của một tình yêu thương không cần được đền đáp. Nhưng thật ra điều này không thành vấn đề, thay vì thế, nó lại chính là nguồn cội của sự thiêng liêng. Tâm nhu hòa, quân bình, kinh nghiệm của bạn, sao cho bạn không cảm thấy mình đang mặc một bộ áo giáp và tự đấm vào ngực mình? Đối với chiến sĩ, sự bày tỏ trí tuệ của mình luôn đi cùng với sự nhu hòa và trầm buồn. Hai mươi, làm hiện con long mã cách nào? Điều làm hiện lên tầm nhìn Đại Nhật Phương Đông nói chung chính là khái niệm vui vẻ trở thành những con người. Mặt trời mới mọc có những phẩm chất của một mặt trời bé con hay thiếu niên, trong khi Đại Nhật Phương Đông là mặt trời đã trưởng thành, mặt trời trên bầu trời vào khoảng 10 giờ sáng. Chúng ta hoan hỷ trở thành con người chúng ta đang là và hoan hỷ bởi hoàn cảnh chúng ta đang sống trong đó. Chúng ta thưởng thức những trùng hợp ngẫu nhiên đã dẫn chúng ta đi đến chặng đường này trong cuộc đời mình. Nếu đã khám phá ra Đại Nhật Phương Đông, vậy làm cách nào chúng ta có thể thực hiện tầm nhìn đó? Bước thứ nhất chính là tinh thần chiến sĩ cơ bản. Hiểu rõ chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta đang ở đâu. Một sự hiểu rõ cũng như nghiên cứu như vậy có thể sinh ra sợ hãi và nhiều thắc mắc. Sợ trở thành chất liệu nghiên cứu của chúng ta. điều mà đến lượt nó trở thành nền tảng cho sự dụng công của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nhận ra mình không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải ứng xử với nỗi sợ. Và rồi bước qua khỏi nỗi sợ lẫn thái độ do dự của chúng ta. Bởi cuộc hành trình không có sự chọn lựa, nên chúng ta phát triển một ý thức cao hơn nữa về tinh thần chiến sĩ. Chúng ta thực sự đồng nhất mình như những chiến sĩ, và hơn thế nữa, chúng ta trở thành công dân của thế giới Shambhala, thế giới của chiến sĩ. Chúng ta tiến bước ra sao ở giai đoạn này, trên con đường của người chiến sĩ? Cơ chế hay kỹ thuật chúng ta sử dụng là làm xuất hiện con long mã, tức lung ta. Việc tập luyện long mã là một phương cách ném bỏ sầu não và nghi ngờ. Nó mang hình thức một quá trình hoan hỷ. Ý muốn nói là việc làm hiện con long mã làm cho khía cạnh sinh động của tâm vô úy và lòng tin biến thành hiện thực. Tiến trình làm hiện lên con long mã bắt đầu bằng cách xác lập vị trí của bạn trong thế giới chiến sĩ, thế giới thiêng liêng. Đó là việc phải tìm được vị trí đúng. Bạn chỉ có thể chọn vị trí thật màu nhiệm, không thể tìm được vị trí bằng trí suy luận hay nghiên cứu khoa học hoặc dùng công nghệ để phát hiện đúng vị trí. Bạn chỉ đơn giản là mang thái độ hiện hữu là làm một chiến sĩ. Khi đã có tư thế của người chiến sĩ, bạn cảm thấy được định hướng theo thế giới xung quanh mình. Phương Đông là nơi bạn đang quay mặt về. Phương Nam nằm bên phải, phương Tây ở phía sau lưng, phương Bắc nằm bên tay trái của bạn. Đây không phải là những phương hướng địa lý, cũng không mang ý nghĩa khoa học. Nó mang tính trực giác. Chẳng hạn, nếu tôi đang trò chuyện với ai đó, hướng đông của tôi nằm bên phía họ và hướng đông của họ nằm gần tôi, do đó chúng tôi gặp nhau ở phương đông. Bất kỳ chỗ nào có một nơi gặp gỡ đó là ở phương đông, do đó chúng ta có thể gọi đó là đại phương đông. Đó là nơi tầm nhìn hướng về phía trước diễn ra. Điều đó bao gồm nhiều hoạt động của con người. Ăn, làm tình, đi bộ. Bạn luôn tiến về phương đông, bạn đi bộ về phía trước, thường là vậy. Khi bạn ăn, thức ăn ở trước mặt của bạn, khi trò chuyện với ai đó, bạn thường quay mặt về phía họ. Đó là tư tưởng tầm nhìn hướng về phía trước của người chiến sĩ. Khi đã có vị trí nhiệm màu, bạn cần phải bố trí ngai vàng, nhà vua. Điều này cho biết rằng bạn không làm hiện lên con long mã một cách đơn độc, mà với tư cách thành viên của một xã hội rộng lớn hơn. Để có một xã hội, phải có ý thức nào đó về quyền lãnh đạo. Ngai vàng của nhà vua tượng trưng cho điều đó. Là một chiến sĩ, bạn thuộc về thần dân của Đại Nhật Phương Đông. Bạn là một công dân trong thế giới này. Nối kết với cảm giác về một cộng đồng hay xã hội rộng lớn hơn như vậy chính là việc bố trí ngai vàng của nhà vua hay nữ hoàng. Trong cuộc sống riêng, bạn có thể là nhà vua hay nữ hoàng. Trong xã hội rộng lớn hơn, bạn là một thành phần không thể thiếu của toàn thể mạng Đà La. Trong quá trình xây dựng long mã, bước kế tiếp là suy ngẫm về Đại Nhật Phương Đông. Việc xác lập vị trí của bạn trong thế giới này làm sản sinh ra một hiệu ứng gần như hữu hình. Hàng khối sức mạnh xuất phát từ điều đó và bạn bắt đầu cảm thấy mình gần như chính là Đại Nhật Phương Đông. Bạn có cảm giác tỏa sáng và rực rỡ. Điều đó gần như là một kinh nghiệm thật đáng ngạc nhiên. Điều này có thể kéo dài hay thoáng qua. Khi bạn cảm nhận được điều này, bạn chỉ cần chạm vào nó. Hãy chạm vào sức mạnh đó, chứ không phải hưởng thụ hay thưởng thức nó. Chỉ chạm vào thôi. Thế rồi, bạn cảm thấy mình đang nối kết với một sức mạnh to lớn hơn, một điều gì đó nằm ngoài hiện hữu cá nhân hay thậm chí chỗ đứng trong xã hội của bạn. Bạn cảm thấy mình đang nối kết với di sản của bạn, truyền thống chiến sĩ nói chung. Do đó, tại giai đoạn này bạn cảm thấy mình đang chào đón dòng dõi Sambala, bao gồm những ông vua bà chúa chiến sĩ, và đang mời gọi họ đến chứng kiến hay thậm chí phán xét bạn khi bạn làm con long mã hiện lên. Nói cách khác, bạn cảm thấy kinh nghiệm đó là chính thống, xác thực, rằng hoàn toàn chẳng có chút giả mạo. Những gì bạn đang làm đều có tính chất đắn đo, chính xác, rõ ràng và thật sự. Nó có thể là hư không, theo nghĩa nhà Phật là tất cả các kinh nghiệm đều không. Thế nhưng, đây là cái không chân chính, sự tưởng tượng hay hình dung mạnh mẽ và chân chính. Chúng ta có thể nói như vậy. Thế rồi, nhờ đã dọn đường và mời gọi các vị khách hay nhân chứng, nên bạn sẵn sàng để làm hiện lên thật sự con long mã ngay lập tức. Những gì chúng ta đang làm hiện lên là một con ngựa bay, một loài ngựa đặc biệt. Ngựa là những động vật kỳ diệu. Bất kỳ bức tượng ngựa nào cũng đều là một biểu tượng thiêng liêng. Ngựa tượng trưng cho những ước mơ mãnh liệt mà con người rất muốn nắm bắt. Lòng khao khát nắm bắt bất kỳ con thú hoang nào, nắm bắt gió, mây, bầu trời. Tất cả những thứ đó đều được tượng trưng bởi hình tượng con ngựa. Nếu bạn muốn cưỡi lên những ngọn núi hay khiêu vũ với các ngọn thác, tất cả những cái đó đều được tích hợp vào tính tượng trưng của loài ngựa. Thân thể thực tế của con ngựa, cổ, tai, mặt, cơ bắp, lưng, bụng, đuôi là hình tượng lý tưởng của một điều gì đó lãng mạn, điều gì đó tràn đầy sức sống, điều gì đó hoang dại mà chúng ta rất muốn nắm bắt. Ở đây, loài ngựa được dùng như một loại suy để chỉ sức mạnh cùng tất cả các giấc mơ đó. Trong quá trình làm hiện lên con long mã, có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là có tâm hoan hỷ, vô nghi. Khi bạn cưỡi lên một con ngựa, nếu bạn thoải mái cùng với con ngựa đó, bạn sẽ thấy rằng mình đang thật sự cưỡi lên đỉnh của thế giới. Có cảm giác chinh phục và bị chinh phục cùng một lúc. Ở ngay chính khoảnh khắc đó, khi bạn đang trên mình ngựa, chẳng có sự buồn bã nào cả và chẳng có sự nghi ngờ nào rằng bạn đang trên đỉnh của vũ trụ, đang cưỡi trên thế giới. Dĩ nhiên, cùng lúc đó bạn phải chú ý đến dây cương, tư thế, sự quân bình trọng lượng của bạn trên lưng ngựa và nhiều yếu tố khác. Nhưng bạn vẫn phải thừa nhận mình đang cưỡi lên chính tâm thức của mình ở độ sung mãn nhất của nó. Hầu như có một cảm giác quân sự về sức mạnh và sự hiện diện của nó, và có thể cũng có cả cảm giác dương giả. Bạn đang tiếp xúc với một sức mạnh hoàn toàn khác hẳn. Con ngựa và người cưỡi là những thực thể khác nhau, thật rõ ràng. Bạn là con người và con ngựa là con ngựa. Tuy nhiên, có thể tạo ra một dạng nối kết nào đó. Khi bạn cưỡi lên con ngựa, bạn trải nghiệm cái một, đặc biệt nếu bạn là người cưỡi ngựa giỏi, người vô nghì. Điều đó cũng áp dụng cho việc cưỡi lên trạng thái tâm thức của chính bạn. Có những nghi ngờ thuộc đủ loại. Nghi ngờ về bản thân, về người khác và về hoàn cảnh. Khi bạn cưỡi lên con ngựa của mình, bạn có thể có sự nghi ngờ về con ngựa đó, về môi trường và về khả năng của bạn trong việc cưỡi lên con ngựa đặc biệt đó. Tuy nhiên, có một cảm giác chung về sự thống nhất, tức sự trở thành một. Về cơ bản, sự vô nghi có thể diễn ra khi bạn cưỡi lên con ngựa tâm thức thật đúng cách. Giai đoạn thứ hai của lòng khao khát đối với con ngựa đó là có cái tâm buồn bã chân chính. Khi đã hoàn toàn vượt qua nghi ngờ của mình ở giai đoạn này, bạn được cưỡi lên con ngựa của mình và bạn cảm thấy đang ở đó, ngay chỗ đó. Cùng lúc đó, có thể có đôi chút thất vọng trong sự mong ước rằng mình có thể đi xa hơn thế nữa. Bạn ước muốn mình có thể cưỡi thật giỏi trên con ngựa đó một cách hết sức dễ dàng, đến độ thậm chí bạn sẽ hoàn toàn không phải suy nghĩ theo phạm trù cưỡi chút nào cả, mà bạn sẽ chỉ làm việc thoải mái, nhẹ nhàng với tâm thức của mình. Khái niệm buồn xuất phát từ bản chất thất vọng này. Nỗi buồn của bạn gần như một nỗi luyến tiếc nhớ nhung, tuy đây chưa phải là một từ đúng. Sự luyến tiếc có nghĩa là lòng khao khát đối với điều gì đó trong quá khứ, nhưng ở đây sự luyến tiếc là đối diện với hiện tại đang diễn ra, điều đó thật đau khổ. Bạn ước muốn mình có thể truyền đạt tất cả mọi thứ trong tâm trí mình cho ai đó. Bạn ước muốn mình có thể truyền đạt hoàn toàn cho ai đó. Mọi người đều muốn làm như vậy, nhất là khi họ đang yêu hay giận dữ, nhưng thường không thể làm được. Một sự truyền đạt như vậy chỉ có thể diễn ra qua cử chỉ. Có rất nhiều điều mà lời nói không thể nào diễn tả được. Đó là sự thất vọng lớn nhất của con người. Ở đây, khi chúng ta nói về nỗi buồn, chúng ta nói trong bối cảnh của sự thành tâm của mình đối với tinh thần chiến sĩ và thế giới Shambhala. Chúng ta cảm thấy gắn bó với di sản thiêng liêng tính, một di sản mà chúng ta đã được chia sẻ, rất khao khát được bày tỏ. Bạn rất muốn nắm bắt hay thị hiện người chiến sĩ chân chính đích thực và khai ngộ vào trạng thái hiện hữu của mình, nhưng bạn hoàn toàn không thể làm được. Nỗi buồn này cũng đi liền với niềm vui, kinh nghiệm vui vẻ phấn chấn và gần như ngạo nghễ của việc cưỡi lên con ngựa đặc biệt này làm cho bạn cảm thấy tốt đẹp. Nhưng thiện tính luôn luôn có nhuốm màu buồn bã. Đây là nỗi buồn chân chất đích thực, chứ không phải sự biểu diễn buồn hay nỗi buồn do tuyệt vọng. Con long mã chạm vào trái tim bạn bởi nó hết sức thật. Khi người chiến sĩ ở trong trạng thái tâm thức này, người đó bắt đầu cảm thấy mình đang thả một cánh diều, bay vút lên không trung, trong khi sợi dây được cột vào trái tim mình bằng một cái móc. Như vậy, bạn cưỡi con ngựa, thả một cánh diều với cái móc nằm ở cuối sợi dây nối vào trái tim bạn. Thêm nữa, giai đoạn thứ ba của lòng khao khát là trở nên thình lình thoát khỏi tâm thức cố định. Bạn hoàn toàn không nhìn lại hay cố gắng xác nhận bất cứ điều gì. Thoát khỏi tâm thức cố định có nghĩa là không có phản hồi. Bạn không cố gắng xây dựng một trường hợp hay một luận lý nhằm xác nhận kinh nghiệm của mình. Có cảm giác mạnh mẽ rằng bạn đang trải nghiệm mức cao nhất của tâm buồn bã chân chính lẫn sự hoan hỷ vô nghi. Bạn hoàn toàn không còn sự huyên thuyên vô thức nào trong tâm thức của mình. Tâm thức của bạn hoàn toàn ngừng lại, chỉ là ngừng lại theo nghĩa tích cực. Sự cố gắng để tạo ra tiềm thức sẽ gây ra vấn đề tại thời điểm này. Do đó, ý tưởng chính là hãy cắt đứt điều này đúng như cách chúng ta làm khi thiền định. Chúng ta buông bỏ các suy nghĩ một cách tự nhiên và mạnh mẽ, bởi bạn hoàn toàn đang ở đó, nên chẳng có chút nào là tâm trí tiềm thức. Kết quả của việc làm hiện con long mã được biểu trưng qua hình ảnh một vị vua toàn quyền với một trái tim đau khổ. Ông ấy là một người thật sự, nhưng cùng lúc đó có rất nhiều sự hiện diện theo nghĩa tích cực. Cảm giác về trạng thái hiện hữu này cũng giống như việc nhìn về nơi chân trời tiếp giáp với biển. Bạn rất khó phân biệt được chính xác đâu là nơi đại dương đang hòa lẫn vào bầu trời. Do đó, trời và đất là một. Đây là mô tả tốt nhất về sự làm thị hiện con long mã mà tôi có thể đưa ra. Thật ra chúng ta không thể nói nhiều về điều đó. Theo nghĩa nào đó, nó là một kinh nghiệm hữu hình, nhưng mặt khác nó cũng mang tính chất tâm lý. Nhờ đã cưỡi lên một con ngựa tuyệt vời như vậy, nên bạn thoáng thấy được chinh phục vũ trụ sẽ như thế nào. Đây không phải là sự chinh phục theo quan điểm giành được quyền lực, của cải và sự thần phục của những người khác. Chúng ta không nói cảm giác tốt đẹp của việc áp đặt sức mạnh của mình lên ai đó. Điều này có tính chất tâm lý hơn. Chúng ta đang mô tả kinh nghiệm tối hậu của việc cảm thấy tráng kiện và thật sự. Bạn chẳng có gì khác để chinh phục. Bạn đã chinh phục trọn vẹn những gì cần được chinh phục. Thiện tính cơ bản, sự chân chất và tâm vô úy, tất cả đều xuất phát từ đó.